sử dụng cái mà con người ta thì u mê cái chỗ là nếu sử dụng một cái chính sách gì mà thành công đó, làm luôn, thừa thắng xông lên làm luôn. Nhưng Tấn Văn Công là một nhà lãnh đạo giỏi, cho nên Tấn Văn Công hiểu rằng cái đó chỉ là nhất thời, rồi sau khi thành công rồi thì nên bãi nó đi và làm chính sách khác, là dùng chính sách của ung quý, là không thủ đoạn mà nhân đức. Vậy là cái người khôn, người đó là biết tùy thời mà biến chuyển, và biết rằng là lúc nào nên làm cái chuyện hung dữ và lúc nào nên làm cái chuyện nhân đức. Cái khôn của Tấn Văn Công là ở chỗ đó. Còn cái dại của thiên hạ là hễ mà một cái điều gì đưa mình đến thành là mình cứ như thế mình làm hoài à. Là mình cho nó rằng là gọi là một cái sách lược tốt đẹp mà mình có kinh nghiệm rồi, nhưng mình quên. Cũng giống như chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình nói ngay người ta làm cách mạng, rồi cái người ta thành công, rồi cái người ta cứ nghĩ rằng là do như vậy mà mình áp dụng hoài, mình nghĩ là hồi xưa cái chế độ bị mình lật đổ mà mình có thể làm cách mạng được là tại chế độ đó canh phòng không kỹ, công an không giỏi, mật thám không hay, cho nên vì như vậy mà mình mới có thể làm cách mạng lật đổ, cho nên bây giờ mình phải hơn cái chế độ trước nữa, là mình phải càng ngày càng khắt khe kiểm soát cho giữ vào. Mà không biết rằng càng khắt khe kiểm soát cho giữ, nghĩ cái logic là kiểm soát khắt khe cho giữ thì không ai làm cách mạng được, nhưng mà không dài đâu, chính những cái đó mới làm cho lòng người bất mãn, mà bất mãn mới có khởi nghĩa. Quên, nếu biết như Tấn Văn Công á thì khá rồi, thì sẽ không xảy ra. Thì Tấn Văn Công là cái người hiểu rằng cái chính sách nào chỉ là cái lúc đó thôi, còn cái lúc sau đó thì phải thay đổi. Tức là người biết tiến, biết thối và biết hoàn cảnh. Thì đó, thì như thế thì mình sẽ rút tỉa được cái vấn đề. Khi mình tu học như thế thì mình hiểu cái cách như thế nào là cung kính Đức Phật, như thế nào là cung kính sư trưởng. Thành khi mà mình biết cách cung kính Phật, cung kính sư trưởng á, thì Phật hoan hỷ, sư trưởng hoan hỷ, mà thiên hạ được nhờ. Mà thiên hạ càng được nhờ thì thiên hạ lại càng trở lại cung kính Phật với sư trưởng của mình. Và nếu mà mình á, mà chỉ biết sư trưởng của mình và Phật thôi, mà vì những lý do đó mà thiên hạ nó phải chịu nhiều cái cay nghiệt, nó sẽ bất mãn sư trưởng và Phật của mình, thành vô hình chung mình làm hại, vô hình chung mình làm hại những người mình cung kính. Còn nếu mình biết xả thân mình ra, mình giúp mọi người, thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến mình là một con người mà mọi người quý mến như vậy, thì sư trưởng của mình tự động họ quý mến, tự động. Và họ thấy Phật ở nơi mình thực là cao thượng. Còn mình cứ nhân danh Phật, nhân danh sư trưởng mà thiên hạ nó mệt mỏi, thì lâu ngày về lâu về dài nó oán sư trưởng với Phật cái mà mình hay nhân danh để làm nó phiền. Thành ra mình kính trọng mà mình làm cho những người đó sự nghiệp tiêu tan, anh không phải kính hại. Giống như cốc dương vậy, Tư Phản theo vua làm nguyên soái đi đánh trận bị đại bại, vua bị trúng tên chột hết mắt, hận bất tiêu, nhất định phải đánh một trận thứ nhì để báo thù. Tư Phản bị bại trận, nó về trong dinh tự dưng khát nước vô cùng, khát quá đi. Để Tư Phản nói với lại mọi người đi tìm nước, đi tìm nước uống. Thì ngay hiện tại lúc bây giờ không còn nước nữa, mà Tư Phản là con sâu rượu, hồi nào cũng uống rượu, uống nước. Thành ra mang theo rượu là Cốc Dương, là một phụ tá của Tư Phản, là một người trung thành hầu cận và phụ tá của Tư Phản, đại nguyên soái Tư Phản. Thì Cốc Dương mới đem rượu lên dưng để cho Tư Phản để giải khát. Tư Phản kê lên mũi, rượu không được, nước, nước, đem nước lên đây. mà không có tìm ra nước. Cốc Dương mới nói rằng cái này là nước, nói láo từ phản, cái này là nước để ở trong cái chung rượu, cho nên nó có mùi rượu thôi. Tướng quân Hưng Tin cứ uống thử đi. Thì Từ Phàn vừa khát mà lại vừa nghe nói như vậy thì cầm tu mà hơi. Thì Từ Phàn biết chính xác nó là rượu, nhưng mà Từ Phàn là con sâu rượu, cho nên rượu mà lỡ vào rồi thì ngừng được, ngừng được. Cho nên Từ Phàn cứ uống hết chung này đến chung nọ, uống cho đến say khướt rồi gục ngã xuống dưới đất ngủ vùi. Thì bây giờ vua băng bó vết thương mắt, sai Tả Hữu vời Từ Phàn tới để bàn chuyện đánh phục thù. Tả Hữu tới về báo cáo với vua là Từ Phàn say rồi, thành ra không thể đến trình diện với lại chúa công được. Vua nghe nói nổi giận, đích thân tới dinh của Từ Phàn. Tới nơi thấy Từ Phàn nằm ngáy o, vua nổi giận, vua nói bại trận hả? Vua của mình bị thương, bản thân của mình bại trận, về còn nhậu nhẹt rồi nằm ngủ vùi như vậy. Cái này mà không trừng trị đó, thì tướng tá sau này hư hỏng hết. Cho nên vua bắt vệ sĩ lôi cổ Từ Phàn mà đang còn say khướt nằm ngủ, kéo ra ngoài chém đầu. Từ Phàn chết. Thế cái lỗi đó ai? Cốc Dương thương chủ, thương chủ, thấy chủ khác mà biết chủ xưa nay thích uống rượu, vừa thấy chủ khác vừa thấy vừa biết chủ thích uống rượu, cho nên cho chủ được như ý là uống rượu mà lại giải khát luôn. Nhưng mà vô tình cái thương đó của Cốc Dương đưa Từ Phàn tới họa mất đầu. Thành ra nếu không biết cách thương là giết, không biết cách kính là hủy. Cho nên những cái đó đều là bài học hết. Hình như chính vì như thế nó phải hiểu cái cách cung kính Đức Phật và cung kính sư trưởng. Tại vì nếu kính không đúng nghĩa đó, kính không đúng đó, thì sẽ làm cho người ta ghét, tức là hủy báng. Nếu thương đó, mà không đúng cách đó, thì đưa người đó tới chỗ chết, giống như Cốc Dương đưa Từ Phàn tới cái họa mất đầu. Biết ông chủ tướng mình thích rượu cho nên chỉ đưa rượu, mà không biết rằng ông chủ tướng của mình nó mà say rượu ngay lúc này là chết chắc. Mà không nghĩ cái đó, chỉ nghĩ theo một cái tình thương riêng tư, mà không nghĩ tới hậu quả, cho nên không biết can mà lại còn đưa, tức là không phải chánh thần. Tức là nếu mà giả sử như là bây giờ Cốc Dương có đòi uống rượu, Từ Phàn có đòi uống rượu đi chăng nữa, Cốc Dương cũng nhất định phải can. Thì đó Cốc Dương mới là trung thần. Còn nếu tuyệt đối nghe lời mà tuyệt đối theo cái thị hiếu của chủ là chết, giết. Cho nên Từ Phàn, vua thì đang thua trận, đang nổi nóng, mà bây giờ thấy cái anh đại nguyên soái của mình mà bê bối như vậy, mà lại thua trận, mà lại không có lo chỉnh đốn quân đội để mà phục hận, mà còn lo nhậu xong ngủ vùi như vậy. Thành ra cái giận của ông vua đổ hết lên đầu Từ Phàn, nhưng phải chết thôi. Đó là mấy ông vua mà khi nổi giận. Anh dân những cái đó đều là những cái bài học thâm sâu mà khi tu hành nó phải